Chuyện muôn thuở. Chuyện tiền. Tiền là nguyên nhân của nhiều tệ nạn đến nỗi cơ quan vũ trụ Mỹ, NASA, đã từng tiết lộ. Khi phi hành gia đầu tiên lần đầu tiên trên trái đất đặt chân lên mặt trăng, nhìn cảnh vật ông ấy đã thốt lên. Ôi, bình yên quá, ở đây không có tiền. Do vậy, tạo ra khinh tiền hay nói một cách khác là khinh những kẻ có tiền luôn là một nhiệm vụ cao quý, cấp bách, đặt ra một cách hối thúc cho toàn thể loài người ở mọi tầng lớp, mọi địa phương, mọi quốc gia và Hà Nội. Tuyệt vời thay, Hà Nội chính là một trong số nơi ít ỏi dẫn đầu trong công việc đó. Nếu bạn đến Hà Nội với một trái tim nhiệt tình, cháy bỏng, một nụ cười trong sáng và một cử chỉ tao nhã, bạn chắc chắn sẽ được đón tiếp nồng hậu. Hà Nội sẽ nắm tay bạn, bay bổng cùng bạn hoặc ôm bạn vào lòng, vừa ôm vừa siết. Nhưng nếu bạn liều mạng bước vào mảnh đất ngàn năm văn vật ấy với một túi tiền, cam đoan bạn sẽ bị nghi ngờ, bị lạnh nhạt, thậm chí bị câu có và ghét bỏ. Cứ thử xách tiền vào một quán ăn thủ đô mà xem, dù cổ bạn có đeo dây chuyền to như vàng sợi xích, hoặc tay bạn có đeo những kim cương to lớn như một quả bưởi, thì bạn cứ xếp hàng, ngồi chờ. Đôi lúc chờ tới toạt cả mồm mà vẫn phải im lặng. Đừng có đòi hỏi thứ này thứ khác lôi thôi. Có thể nói không ngoa, sự trọng khinh tiền của Hà Nội thấm vào trong từng tấc đất, nhưng đặc biệt, nổi bật và sâu sắc ở những nơi mang tính dịch vụ. Vào các nơi đấy, bạn cậy quen biết, được, cậy đẹp trai hay đẹp gái, cũng được, cậy học thức, nhiều khả năng được luôn, nhưng cậy tiền là hỏng bét. Truyền thuyết kể rằng, có một gã nhà giàu suốt đời nuôi gà, nuôi vịt ở dưới quê. Sau đó, bán được một bọc tiền to vác lên Hà Nội khệ nệ. Bước xuống bến xe, ngay lập tức lão được dân xe ôm hất hàm hỏi, vừa hất hàm vừa ngồi trên yên. Ê, đi không anh già? Không hiểu Nhiễm ở đâu ra thói tự ái tiểu tư sản, lão nhà giàu không đi. Lê bước vào một hàng ăn cơm nhỏ vừa ngồi xuống thì bị bà hàng chủ the thé. Ăn gì? Nói nhanh, không ăn thì biến. Đói quá nên gã phải ngồi ăn thôi. Ngồi xuống chiếc ghế chung quanh la liệt những mẩu giấy chùi mồm như một đàn bươm bướm xanh đỏ ở dưới đất. Nhai được ba miếng thì nước mắm hết. Gã mon men xin hỏi thêm. Tức thì bà chủ quán gào lên. Sang kia mà lấy. Vẽ chuyện. Nhưng đây khi bước vào Hà Nội, mặc dù bạn chưa từng bao giờ là họa sĩ, cả một đời chưa từng cầm bút lông, bạn cũng có thể trở thành một kẻ vẽ chuyện. Đó là danh từ bạn được phong tặng khi bạn đòi hỏi người khác và hy vọng người khác phải phục vụ mình sau khi nộp tiền. Không ai sinh ra để làm nô lệ cho ai, đặc biệt là những công việc nô lệ vặt vãnh như mang nước, như bưng bê, như xếp dọn. Một số dân Hà Nội hôm nay hiểu rõ điều này. Đừng nhân danh cái gì mà bắt họ làm những chuyện ấy, nhất là đừng nhân danh chuyện tiền bạc khi sử dụng dịch vụ. Người Hà Nội ưu tiên cho những nhân viên khoáng đạt, hào sản, khỏe khoắn và phong trần. Những nhân viên kiểu đó nói to, cười lớn, thân mật vỗ vai khách, phát vào lưng khách hoặc nắm tay khách lôi đi một cách tự nhiên, đột ngột, đầy ngẫu hứng và táo bạo. Hà Nội không xếp người theo địa vị. Mọi lao động đều cao quý và hơn nữa cao quý như nhau. Vào cơ quan phải lễ phép với bảo vệ. Đi ô tô phải năn nỉ tài xế là những cử chỉ được dân Hà Nội khuyên dùng. Những đứa có tiền và tin tưởng một cách mơ hồ tiền sẽ mang lại hạnh phúc, chỉ ở Hà Nội được vài bữa là được cải tạo hoàn toàn diện ngay. Có tiền cũng cứ ngồi ăn vỉa hè, cứ cốc mẻ mà uống, lôi thôi thì biến. Tất nhiên những kẻ như thế phần lớn chả phải Tôn Ngộ Không. Chẳng biết biến đi đâu và biến vào đâu nên cứ phải cắn răng đứng đấy. Một số cá nhân ngu ngốc từng phát biểu, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ. Chỉ nói vài câu đã biết ngay những kẻ đó chưa tới Hà Nội. Trên mảnh đất thần thánh này, tiền chả là cái gì hết. Điều đáng quan tâm là thái độ kiên nhẫn, khả năng chịu đựng, ít dục dã và sẵn sàng nói to và sẵn sàng nghe người khác nói to. Những đức tính như thế bảo đảm cho bạn cuộc sống yên ổn và phấn khởi. Đừng dại dột hay ảo tưởng đặt mình vào địa vị của Thượng Đế, bởi Hà Nội là đất học hành, ai cũng biết Thượng Đế không tồn tại. Những kỷ niệm sâu sắc mỗi lần ra Hà Nội ùa về khi đất trời trở lạnh, khi mùa thu cứ đến, khiến lòng người ta chợt dào dâng một nỗi buồn man mác, nghẹn ngào rất khó tả. Như một câu hát đã ngâng lên. Ở nơi ấy có một người mà tôi mến yêu. Ở nơi ấy có một quán hàng mà tôi sợ hãi và ở nơi ấy có một bà chủ khiến tôi run run. Tiền bạc là nhất thời, tình yêu là mãi mãi.
Chuyện về xe.
Vẻ mới của xe bù cho vẻ già của đàn ông. Vẻ đẹp của xe có thể bù cho vẻ xấu của đàn ông. Đàn ông khi chở bạn gái đẹp mới quen đều mong xe sẽ bị hỏng ở giữa đồng vắng đêm khuya. Đàn ông xấu xa đối xử với vợ như xe và đối xử với xe như vợ. Đàn ông quyết định xe đi đâu, phụ nữ quyết định đi với tốc độ nào. Tất cả đàn ông nghèo đều thấy xe hơi là bất tiện. Khi đàn ông mở cửa cho phụ nữ, thì hoặc xe mới hoặc phụ nữ mới. Đàn ông lái xe, còn phụ nữ lái đàn ông. Phụ nữ không quan tâm tới giá xe, mà chỉ quan tâm tới nhãn hiệu xe. Chỉ cần nghe nhạc trong xe, phụ nữ cũng biết đàn ông có đang tán tỉnh được mình hay không. Bạn gái cũ được đàn ông lái xe chở về nhà, còn bạn gái mới được đàn ông lái xe đón từ nhà. Khi đàn ông có xe hơi nhưng lại thường đi taxi, chắc chắn anh ta đang ngoại tình. Bi kịch của phụ nữ nằm ở chỗ, đàn ông không có xe thì yêu mình, còn đàn ông có xe thì mình yêu họ. Phụ nữ thường chỉ mặc áo tắm ở hai địa điểm, bể bơi và triển lãm xe. Cái đẹp là gì? Câu hỏi ấy tưởng rằng đơn giản, nhưng thật ra đâu dễ để trả lời, bởi vì làm gì có cái đẹp nào chung chung, đẹp với ai, đẹp trong hoàn cảnh nào, đẹp trong thời đại nào, đẹp lúc đói hay lúc no, đều là những tiêu chuẩn rất riêng. Với ông thợ cày thì con bò to hay đồng lúa xanh là đẹp, với ông xích lô đạp thì chiếc xích lô máy đẹp tuyệt vời, với ông đạo diễn thì Trương Tử Di là nhất, còn với chiếc phèo thì nở là tiên. Tôi còn nhớ như in, cách đây mấy chục năm, hồi đất nước còn đang chiến tranh, tôi nhìn chiếc xe đạp Mifa của Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất với lòng ngưỡng mộ tràn ngập. Với tâm trí tôi và các bạn hồi ấy, đó là một vật thể tuyệt mỹ không thể nào hơn. Bây giờ, nếu nhìn lại nó, tôi chắc chắn sẽ bật cười. Cho nên chuyện đẹp với người này mà không đẹp với người kia là chuyện thường trong xã hội. Tất nhiên, thiên hạ đều muốn đấu tranh hướng đến cái đẹp chung, hoặc đấu tranh để cái đẹp của riêng mình được công nhận là chung. Trong đấu tranh như thế cũng chả từ thủ đoạn nào cả. Tuy nhiên xét cho cùng, sự phong phú, khác nhau, thậm chí là xung đột nhau của cái đẹp là một ưu điểm. Nó khiến cho đẹp đa dạng, đẹp nhiều màu sắc, và ai cũng có thể sắm được đẹp cho riêng mình. Ai cũng có khả năng đẹp trên phim, đẹp trong lao động, đẹp lúc đang tắm, hoặc đẹp lúc ra tòa. Còn đẹp trong chụp ảnh thì sao? Nhiếp ảnh là một trong những phương tiện lâu đời nhất và thông dụng nhất để lưu giữ cái đẹp. Trước khi nhiếp ảnh ra đời, ai muốn khoe mình đẹp ra sao đều phải thuê họa sĩ để vẽ. Vẽ thì phải ngồi lâu, có khi tới mấy năm. Họa sĩ thì cũng có nhiều loại, chưa kể nhiều loại giá tiền, và khiếp sợ nhất là họa sĩ càng nổi tiếng, vẽ ta càng xấu. Vì họa sĩ nổi tiếng không vẽ theo ta, mà vẽ theo ông ấy, cho nên nếu bạn là tỷ phú, bạn thuê Picasso vẽ chân dung cho mình thì phải liệu hồn. Tranh ấy để bán thì không sao, chắc chắn là sẽ có lãi. Nhưng để nhận ra bạn thì đừng hy vọng. Bạn sẽ thành những hình tam giác, hình tròn, hoặc không ra tam giác lẫn tròn. Hay bạn sẽ biến thành những mảng đen, mảng đỏ được nối với nhau bằng những mảng màu xanh xanh. Cho nên, nhiếp ảnh ra đời quả thật là tiện quá. Chỉ cần đến tiệm là ai cũng má hồng, ai cũng đứng bên trên biệt thự, hoặc đứng bên xe hơi. Nếu là nhiếp ảnh phố huyện, còn bây giờ, ai cũng là như người mẫu, như tài tử nếu là nhiếp ảnh. Sài Gòn kèm theo Photoshop. Chả có gì ví dụ hùng hồn hơn cho sự lôi thôi của đẹp khi các cô đi chụp hình. Yêu cầu đầu tiên khi chụp hình là phải giống mình. Nếu mặc cô Tèo mà nhìn như mặc cô Tí không thể được, không ai chịu trả tiền. Điều đó cũng hợp lý thôi. Và nhiếp ảnh đầu tiên phải trung thực. Nhưng mà giống quá cũng toi. Ông thợ ảnh nào chụp giống 100%, ông ấy chắc chắn phải đóng cửa tiệm sớm, phải là em, nhưng lại đẹp hơn em cơ. Thế là sao? Thế là thế nào? Chắc điên lên mất. Nhưng nó là như vậy đó. Các cô cứ khăng khăng, dù má em cao hoặc đen, hoặc vừa đen vừa cao, thì má trong hình cứ phải bầu bỉnh cơ. Dù răng em có chĩa ra ngoài mấy thước, thì răng chính em trong hình phải đều tăm tắp như hạt bắp non. Còn nếu mắt em có nhỏ như sợi chỉ thì mắt trong hình cũng phải tròn và to như mắt bồ câu. Tóm lại, dù em đấy, nhưng anh phải chụp em thế nào để em khác hoàn toàn, nhìn em như cả nhân loại thấy Trương Tử Di, thấy Việt Trinh, Nhưng trên các nền tổng hợp đó, vẫn lại là thấy em. Ngày xưa điều ấy khó và khổ vô cùng. Các ông thợ ảnh muốn trở nên giàu khi chụp chân dung, đều biến thành ông thợ cạo. Nghĩa là chụp xong, gò lưng cạo ảnh, cạo phim. Chính vì thế, những tiệm không cho phép khách đến lấy phim về nhà, vì nếu dùng phim ấy in ra, thì bức ảnh so với bức tiệm giao khác một trời một vực sâu thâm thẳm. Từ hiện tượng vừa bực mình vừa khôi hài trên lại vừa dễ thương đó, ta rút ra được cái gì hỡi các bạn tội nghiệp của tôi? Rút ra chân lý, cái đẹp là cái của mình nhưng lại mang trộn với người ta. Chuyện trộm giờ công. Gần đây, dư luận rộ lên vấn đề công chức nhà nước sao lãng công việc và bà con than phiền ầm ĩ. Nhưng thực ra, theo chúng tôi tìm hiểu, công chức trên thế giới cũng thế, chỉ có điều tinh vi hơn. Dưới đây chúng tôi tiết lộ các phương pháp mà nhân viên nhiều quốc gia ăn trộm giờ công. Mỹ. Lúc có việc tìm đến cơ quan Mỹ, bạn sẽ được tiếp đón rất ân cần và nhanh chóng. Nhân viên hỏi han bạn tỉ mỉ, chu đáo rồi chuyển dần bạn sang bộ phận khác. Tại đó, bạn cũng được hỏi han tỉ mỉ, chu đáo rồi chuyển sang bộ phận khác nữa. Cứ thế cả ngày, bạn được ân cần tiếp đón, nhưng mãi vẫn chưa xong phần hỏi han. Tuy vậy, bạn ra về sung sướng vì thấy mình được quan tâm. Ở Pháp, công chức Pháp cực kỳ lịch lãm và đòi hỏi người khác cũng thế. Các cơ quan hành chính đều treo la liệt gương trước cửa. Trước khi trình bày một vấn đề gì, ai cũng phải tự soi gương và chấn chỉnh quần áo, đầu tóc, rốt cuộc, trong 8 tiếng việc làm, nhân viên tốn 2 tiếng cho tác phong bên ngoài. Tại Anh, trái với vẻ phớt tỉnh đồn đại, công chức Anh vô cùng nồng nhiệt. Mọi người dân tới trụ sở giao dịch đều được công chức lao ra tới bắt tay. Từ chú bảo vệ cho tới ngài giám đốc, ai cũng bắt tay ta, siết chặt rồi lắc mạnh. Cuối ngày, cộng thời gian bắt tay tiếp khách và bắt tay nhau, tôi đi chừng 2-3 tiếng. Ở Ý, nhân viên Ý còn thân thiết gấp trăm lần nhân viên Anh. Họ không bắt tay mà ôm hôn. Nếu bạn lần đầu tiên tới nước Ý, bạn sẽ tưởng toàn thể các cơ quan hành chính là bồ bịch vì ai ai gặp ai cũng hét lên, lao tới, ôm chặt và quay vài vòng. Ôm từ ngoài tới cửa văn phòng. Ôm từ công ty nọ sang công ty kia. Chỉ ôm thôi cũng đủ hết thời giờ rồi. Ở Đức, người Đức nổi tiếng vô cùng kỷ luật và nghiêm túc. Đến một cơ quan hành chính, bạn sẽ được phát một bản luật lệ. Chỉ khi nào học thuộc luật lệ, bạn mới được tiếp đón. Mà nhiều văn bản luật dài đến 3 trang. Vì vậy, dân Đức gặp nhau mà không hỏi. Khỏe không? Mà hỏi. Hiểu luật không? Tây Ban Nha. Mọi thủ tục ở Tây Ban Nha đều được giải quyết cực kỳ nhanh nếu bạn có giấy xác nhận vừa xem một trận đấu bò. Do đó, khi có việc khẩn cấp, bà con vội vã xem đấu bò rồi vội vã tới cơ quan. Mất 5 phút ở cơ quan, nhưng mất 5 tiếng ở trên sân đấu, thế mới kỳ lạ. Tại Nhật Bản, mọi thứ đều được giải quyết rất nhanh, nhưng mọi thứ lại vô cùng chi tiết. Ví dụ như bạn đến khai mất xe hơi, bạn chỉ sẽ mất 1 phút để tả nhãn hiệu xe ở một bàn, sau đó sang bàn khác mất 1 phút để thông báo màu xe. Tiếp đến, bạn mất nửa phút để miêu tả giá xe. Cứ thế qua 300 bàn, chiếc xe của bạn được ghi nhận với từng chi tiết. Tuy nhiên, bạn đã mất 300 phút. Ở Thụy Điển, có một luật lệ rất hay là mọi vấn đề đều phải được trình bày bằng tiếng Thụy Điển. Mà tiếng ấy vô cùng phức tạp. Nếu bạn là khách ngoại quốc, dù chỉ mua một que kem, bạn cũng phải nói với người bán kem bằng tiếng Thụy Điển. Hậu quả là bạn suốt ngày học tới bất kỳ ở nơi đâu. Nếu bạn gặp cảnh sát Thụy Điển hỏi, anh không phải tội phạm chứ? Bạn trả lời ok là sẽ bị bắt ngay, vì nói câu gì không phải ngôn ngữ Thụy Điển là sẽ phạm luật. Ở Thụy Sĩ, giờ làm việc của nhân viên Thụy Sĩ được tính bằng đồng hồ Thụy Sĩ vô cùng chính xác. Ví dụ như bạn được hẹn trả hồ sơ lúc 8 giờ, bạn không được đến lúc 8 giờ kém 1 giây, và nếu đến khi hơn 8 giờ hơn 1 giây, bạn bị hẹn ngay hôm sau. Thành ra, tuy nghiêm túc mà bạn suốt đời bị lỡ công việc. Chuyện xăng lên giá. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kể một biến động gì cũng kéo theo phản ứng dây chuyền. Do đó khi xăng tăng giá, có nhiều mặt hàng tăng theo vì những lý do không ai ngờ tới. Sau đây xin ví dụ một số vấn đề để các bạn tham khảo. 1. Nước hoa. Nước hoa lên vù vù theo giá xăng. Theo hãng sản xuất giải thích, ngày xưa người xài nước hoa thường ngồi xe hơi, xe máy lạnh, rất lâu bay mùi. Bây giờ xăng tăng đắt, độ lạnh giảm xuống, nước hoa bốc theo. 2. Vé xe múa lửa. Tiết mục hấp dẫn này cơ bản do cô diễn viên ngậm xăng phun vào lửa. Nếu không tăng giá, lượng phun ít, lửa sẽ nhỏ đi. 3. Vịt quay. Vịt không ăn xăng cũng không bơi trong xăng. Nhưng vịt ăn tôm cua. Muốn có tôm cua, vịt phải mò trong ruộng. Ruộng cần nước, nước cần máy bơm. Máy bơm chạy bằng xăng. 4. Lệ phí tòa án. Muốn thư kiện hay ly dị phải ra trước tòa. Khi cúp điện, tòa phải chạy máy đèn. Máy ngốn xăng, án phí tăng theo. 5. Vé đá banh. Cầu thủ chạy trên sân bằng chân chứ không phải chạy bằng xăng. Nhưng cầu thủ đến sân bay bằng taxi hoặc xe ôm. Những thứ đó cần xăng như thế nào, thiết nghĩ không cần phải nói tới. 6. Thuốc đau bụng. Khi xăng đắt, ai cũng nghèo đi. Nghèo thì ăn ít tiết kiệm, ăn vỉa hè nhiều. Vỉa hè có lắm vi trùng. Kết quả, bệnh đau bụng phát triển. 7. Thuốc nhuộm tóc. Xăng lên ai cũng lo. Lo thành ra trằn trọc dẫn tới mất ngủ. Mất ngủ, tóc bạc nhiều. 8. Chó con và mèo con. Muốn có chó mèo phải mua. Muốn mua phải ra chợ. Muốn ra chợ phải đi xe. Vậy xe chạy bằng gì? 9. Rất ngược đời. Khi xăng lên giá, tâm lại rẻ đi. Vì phải mua xăng, bà con tăng cường ăn cháo. Cháo đâu cần xỉ nhiều. 10. Dép guốc. Hai thứ này tăng giá vù vù do bà con bỏ xe đi bộ. Đi nhiều, guốc dép mòn nhiều. 11. Lau chùi bàn ghế. Muốn đánh bóng được các món đồ gỗ phải dùng hóa chất pha xăng thơm. Lượng xăng tuy rất ít, nhưng vẫn cứ là tiền. 12. Khi xăng lên, bà con ít chạy xe. Ít chạy xe đương nhiên ít hư xe. Các tiệm sửa xe ngoài đường sẽ dẹp bớt, khiến vỉa hè thông thoáng. Đó là cái lợi thứ nhất. 13. Hút thuốc rất có hại. Mua hút thuốc phải châm lửa. Muốn châm lửa phải có bật quẹt. Quẹt phải tẩm xăng. Xăng ít hút hư đi. Không khí trong lành. 14. Không có xăng thì không có lửa. Không có lửa sẽ không có khói. Không có khói thì nhiều mũi hơn. Rõ ràng là hại. 15. Không có xăng thì ai cũng sợ hết xăng. Sợ hết xăng sẽ phải chạy nhanh. Chạy càng nhiều, chạy càng nhanh, gây tai nạn càng nhiều. Tai nạn nhiều thì bệnh viện đông. Bệnh viện đông thì những người bán quà bánh quanh bệnh viện rất hạnh phúc. Đó là một mặt tích cực. 16. Ai cũng hiểu xăng tăng giá có thể còn tăng nữa. Hiểu như thế dần dần có thói quen bình tĩnh, lạnh lùng trước các nguy hiểm. Rất tốt cho tâm hồn. 17. Xăng tăng thì tăng đi nhờ xe. Đi nhờ nhiều sẽ quen nhau. Nam nữ có quen nhau dẫn đến tình yêu. Tình yêu phát triển sẽ giúp cho người trồng hoa phát triển. Đó là cái lợi không thể phủ nhận. 18. Sợ xăng tăng giá, bà con hay tích trữ xăng trong nhà. Xăng để trong nhà dễ gây cháy nổ. Khi cháy nhà sẽ ra mặt chuột. Do đó, nạn chuột giảm dần. 19. Xăng tăng chắc chắn dầu lửa tăng theo. Không có dầu lửa, bà con ít thắp đèn dầu. Không thắp đèn dầu, nhà sẽ tối. Khi tối nhà ngó như nhà tranh, tình cảm dễ chan hòa. 20. Xăng tăng thì giá xe máy giảm. Xe máy giảm ắt xe đạp tăng. Xe đạp tăng, người đạp xe tăng lên. Môn thể thao đua xe có nhiều kỷ lục mới. 21. Xăng tăng thì cây xăng thưa. Cây xăng thưa thì anh bán xăng được nghỉ ngơi nhiều. Nghỉ ngơi nhiều, anh đẹp trai ra. Đẹp trai anh sẽ đi đóng phim. Điện ảnh phát triển rực rỡ. Nghệ sĩ giản dị. Gần đây có một số nghệ sĩ hay khoe nhà, khoe xe, khoe áo quần và đủ thứ. Nhưng cũng có những người chả khoe gì cả, tỏ vẻ bất bình với những hành động như vậy. Sau đây chúng tôi xin trích đoạn thư của một nữ nghệ sĩ có tiếng khiêm tốn gửi đến tòa soạn. Kính gửi các anh chị phóng viên. Gần đây, tôi thấy một số em ca sĩ, diễn viên, người mẫu cứ lên báo chí lộ hết tin này đến tin khác về đủ loại tài sản, bằng cấp khiến tôi rất buồn. Với tư cách một nữ nghệ sĩ đi trước, tôi muốn nhờ anh chị chuyển tới các bạn ấy những lời khuyên như sau. 1. Đừng khoe xe hơi của mình đi là tỷ này hay tỷ nọ, vì biết bao nhiêu người lao động hôm nay còn mong mỏi chiếc xe đạp để đi làm. Bản thân tôi, gia đình có 4 xe hơi, trong đó có 3 chiếc vào loại cực kỳ đắt tiền. Chiếc còn lại nằm trong bộ sưu tập xe cổ của một tỷ phú châu Á. Tôi cũng không khi nào nói ra, và tôi cũng biết chả lợi ích gì. Cái chính là mình hát ra sao, mình lay động cảm xúc của công chúng như thế nào, chứ đâu phải mình ngồi trên chiếc xe 5 hay 7 tỷ. Tôi đang định bán bớt một chiếc 4 tỷ, thêm tiền vào để mua chiếc 8 tỷ, nhưng chả khi nào tôi kể ra đâu. 2. Các nghệ sĩ trẻ cũng đừng nói mình đã giành giải thưởng này hay giải thưởng nọ vì chất lượng giải hôm nay ra sao, ai cũng biết cả. Tôi muốn nhấn mạnh, công chúng là giải cao quý nhất. Do đó tôi hồi học trong nhạc viện luôn luôn đoạt loại giỏi, đi thi Làn Sóng Xanh, thi bài hát Việt, cặp đôi hoàn hảo năm nào cũng đứng thứ hạng cao, nhưng tôi không bao giờ coi đó là quan trọng. Ngay cả cuộc thi lớn vừa qua, nếu tôi không cố tình hát dở thì hai em tôi cũng có chả có hy vọng đạt giải nhất. Nhưng tôi thấy cũng chả phải cần kể ở đây. 3. Nhiều bạn nữ nghệ sĩ hôm nay cứ khoe chồng hoặc bồ là đại gia, hoặc con đại gia khiến tôi buồn cười quá. Hạnh phúc là sự hòa hợp của hai trái tim, chứ đâu phải là của hai cái ví tiền. Mặc dù chồng tôi là một tỷ phú Việt Kiều, nhà có 5 công ty cho tôi làm giám đốc 3 cái, doanh số hàng năm lên tới vài trăm tỷ, được tạp chí Cá Sấu xếp vào hạng top 10 doanh nghiệp có uy tín nhất châu Á, tôi cũng thấy không cần phải thông báo. Ngay cả việc chồng tôi cũng thường xuyên tặng tôi những kim cương, mua cho tôi cả tủ quần áo hàng hiệu. Một cái đầm có lúc có giá bằng nửa chiếc xe hơi. Tôi có một cái, công nương Đức Anh có một cái là hết. Tôi cũng không bao giờ giải thích. Vì như thế, chả khác gì tôi hát bằng quần áo chứ chả phải bằng tâm hồn. 4. Các bạn hôm nay thành công quá sớm và quá tự mãn quá nhanh, khiến tôi buồn cười. Tôi phát hiện ra mình có năng khiếu ca nhạc từ khi còn hồi 3 tuổi. Đoạt giải nhất từ lúc học trường mẫu giáo. Tới hôm nay đã hơn 40 năm đứng nấp sau cánh gà. Các chương trình to của trong và ngoài nước mà tôi vẫn khiêm tốn học hỏi. Nếu tôi cứ hát liên tục không chịu nghỉ đi chơi thì rất nhiều ca sĩ ngôi sao bây giờ đang đi lái xe ôm hoặc đang bưng bàn trong nhà hàng chứ đâu phải làm lên sân khấu. Cái họ cầm là củ khoai chứ không phải là micro. Vậy mà họ chả nhìn thấy việc này thì quá lạ quá và buồn quá. Họ không hề hiểu rằng trong thành công của họ đều có phần chiếu cố của tôi. Nhưng tôi thà chết chứ không đã động tới chuyện ấy đâu. 5. Nhiều ca sĩ hôm nay không chịu hiểu một cách thực tế là họ hát dở. Chỉ nhờ họ xinh đẹp mà nên. Với tư cách là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp và được rất nhiều cuộc thi hoa hậu mời, nhưng cương quyết không tham gia, tôi xin tuyên bố với các bạn là nhan sắc trước sau gì cũng tàn. Ngay cả tôi, một phụ nữ ngoài 40, nhưng phút này chưa có một biểu hiện tàn nào. Thậm chí có phần mặn mà xinh đẹp hơn xưa. Tôi cũng thấy các bạn nên dừng lại, tập trung vào bản nhạc chứ không phải vào son phấn. Tôi đã từ chối 3 vương miện hoa hậu. Nhưng có vì vậy tôi không được công nhận là ngôi sao ca nhạc nữ số 1 đâu. 6. Là nghệ sĩ, các bạn đừng quên công chúng chỉ nhìn vào chúng ta qua tác phẩm. Những thứ khác họ không hề liên quan. Do đó, chồng tôi tuy cực kỳ đẹp trai, các con tôi cực kỳ thông minh, đang học trường quốc tế, nhưng tôi luôn luôn không tiết lộ một chút thông tin gì về họ ngoài việc cho báo chí đến quay phim và chụp ảnh gia đình. Tôi muốn sự riêng tư của mình là một điều bí mật vĩnh viễn. Tóm lại qua lá thư này, tôi muốn nhắc nhở các nghệ sĩ trẻ sống thật giản dị, chân thật, đừng khoe khoang, đừng kể lể. Chỉ cái gì của chính các bạn mới đáng được trân trọng. Và càng nghèo khó như tôi, sự vinh quang càng dễ cảm nhận và có nhiều ý nghĩa.
Khi ta thành tỷ phú, trở nên giàu có là điều ai cũng mong muốn. Nhưng rất nhiều người khi có tiền lại chẳng biết làm gì. Để cung cấp kiến thức và thông tin cho việc đó, chúng tôi xin phép sưu tầm những biện pháp sau đây giúp các bạn có niềm tin tìm ra mục đích tiêu xài nhằm đạt tới hạnh phúc chân chính. Khi là tỷ phú, bạn có thể mua vé số tha hồ. Nếu quên giò cũng không quá đau xót. Bạn có thể thuê ca sĩ đến hát riêng cho mình đảm bảo không nghe hát nhép. Bạn có thể mở một công ty, thuê tất cả những kẻ có bằng cấp giả mạo tới làm việc. Và sau đó, đuổi chúng đi chỉ một tháng đầu tiên. Bạn gặp một cô gái đẹp, mua cho cô ta rất nhiều thứ, nhưng vẫn không yêu và không mời đi chơi để cô ta thấm thía. 5. Sản xuất nhiều bộ phim, mời tất cả các tài tử mình ghét đến đóng vai chính, sau đó cất phim vào kho mãi mãi cho chúng tiếc. 6. In những cuốn sách do mình viết ra, tặng tiền cho tất cả ai mua, tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về sách đó, mà giải nhất là một chuyến du lịch nước ngoài. 7. Treo hình mình lên các tấm quảng cáo ngoài trời, ở dưới đề dòng chữ: tôi không thèm quảng cáo cho mình. 8. Vào tiệm ăn, mua rất nhiều bánh kem, trả tiền nhưng chỉ nếm thử. 9. Ăn cơm chay, nhưng bát đũa bằng vàng. 10. Thuê người tắm cho mình. Bắt người đó ký cam kết. Cam đoan, không bao giờ tiết lộ. 11. Vào khách sạn 5 sao, gọi một đĩa rau muống. Khi khách sạn báo không có thì đùng đùng bỏ về. 11. Viết một bức thư gửi cho nhân loại, in và thuê dán khắp các cục điện. 13. Tổ chức những cuộc thi mình vừa là ban tổ chức vừa là giám khảo. 14. Hễ giận vợ hay bồ là nhảy xuống sông, nhưng thuê sẵn người cứu. 15. Làm thơ rồi thuê nhạc sĩ phổ nhạc, thuê ca sĩ ngôi sao, hát sau đó in tặng các trung tâm băng đĩa lộ. 16. Mua một đội bóng hạng nhất, rồi bắt tất cả các cầu thủ đi thử trình diễn thời trang. 17. Đi thẩm mỹ viện, sửa cho cặp chân mày mình giống Công Vinh, hàm răng mình giống Huy Khánh, nước da mình giống Ngọc Trinh, còn mũi giống Thanh Hằng, tóc mình giống Phạm Anh Khoa. 18. Viết sẵn di chúc, để lại hết tài sản cho con mèo. 19. Lập bảo tàng tư nhân cho mình, trưng bày các sổ học bạ có điểm kém ghi chú. Đại học quan trọng nhất nằm ở vỉa hè. 20. Dùng chổi quét nhà có nạm kim cương. 21. Thuê người đọc tất cả các cuốn sách kinh điển, xem tất cả các bộ phim nổi tiếng rồi kể cho mình nghe. 22. Nấu một bộ súp nồi tổ yến 10 lít, ăn trừ cơm. 23. Đi chùa không dùng xe công, không dùng xe tư mà dùng lạc đà, không cúng heo mà cúng voi quay. 24. Đi du lịch khắp thế giới nhưng vẫn mang theo mì gói và nấu ở trong phòng, sẵn sàng đóng tiền phạt. 25. Đào một con kênh, lấy tên mình đặt cho nó.
Nhật ký cặp bồ. Ngày, tháng, năm. Mình tỉnh giấc lúc 7 giờ, bên cạnh mụ vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế, nhớ anh, yêu em. Rõ khổ, vốn từ đã nghèo nàn, đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày mụ vớ được thì nhừ xương. Trời ơi, tôi có tự do đâu hả dời, thân tôi sao khổ thế này. Vội vã đánh răng và rửa mặt, từ trong phòng, mụ hỏi vọng ra. Anh ăn sáng rồi hãy đi, có cơm nguội trong nồi đấy. Trời ơi, nhà này cái gì thì chả nguội, tôi nghĩ thầm. Thôi, anh vội lắm, anh phải đến công ty. Rồi phi thật nhanh ra khỏi nhà, đến cà phê ngồi với em yêu. Em đến chờ từ lúc nào, mặt tươi như hoa, tóc xòe ra như nụ. Trên bàn vi tính với di động, nom đúng cách tân kỳ. Chả bù cho mụ ở nhà, lúc nào cũng gần nồi với dễ lau. Ngồi đi anh, em nói. Mình giáo giác nhìn quanh, chỗ này vắng, kín đáo, nhưng không nên ngồi quá lâu. Thế nào cũng có lúc gặp người quen. Mình chạm nhẹ vào tay em. Dịu dàng, thơ mộng và ngất ngây. Chết cha, ai như thằng Hùng. Đúng rồi, nó đi với ai không phải vợ. Chắc cũng là ăn vụng như mình thôi. Nháy mắt nhìn nhau. Anh em mà, hiểu hết. Ngày, tháng, năm. Trưa nay em hẹn mình ăn cơm. Trong khi ấy mụ lại sai đi mua cái bếp ga. Mình giải quyết bằng cách mua bếp trước, trốn khỏi cơ quan thuế vào lúc 10 giờ. Thế là cả hai bên trọn vẹn. Hai đứa ăn cơm Huế. Em đọc cho mình nghe một bài thơ. Thoáng buồn, nghĩ tới 10 năm trước, mụ cũng đọc cho mình một bài thơ. Của đáng tội, mụ không phải là kém dễ thương. Chỉ có 10 năm, nồi son, con cái đã làm phai mờ nhiều quá. Chợt cảm thấy mình hơi tội lỗi. Trời ơi, sao tôi lại người đàn ông hả trời? Đàn ông sẽ phạm tội tày đình nhưng biết thế mà không sửa chữa được. Em hỏi, ngày mai mình có đi Tam Đảo không anh? Giật mình trả lời nhanh. Để anh nghĩ đã, em chẳng hiểu gì cả. Tam Đảo tuy thơ mộng nhưng là chỗ trăm mắt nhìn vô. Lên đấy gặp người quen thì tan xương với mụ. Chiều về, mụ khen cái bếp ga sau khi hỏi giá. Mụ nhìn nó say đắm trong khi chẳng nhìn mình. Tủi thân, buồn, tức tối, nhếch môi. Đã thế ông có bồ thì có trách. Ông đâu phải là thứ vứt đi. Vừa nghĩ xong thì mụ quay ra bảo. Tắm đi anh. Em đã chuẩn bị nước và xà phòng rồi. Ôi, tôi khổ quá, vợ tôi cũng dễ thương quá. tội của tôi ngàn năm không hết. Đau, nghẹn và buồn. Đang ăn cơm thì di động kêu lên. Em gọi. Điên hay sao mà nó gọi giờ này? Nói bao nhiêu lần vẫn không có chừa. Mình giữ mặt thản nhiên, áp máy vào tai. Alo, tôi nghe ạ. À. Dạ, dạ, được, được. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp hành triệt để. Công việc cứ thế, đừng có lo, sếp ơi. Đóng máy, gắt. Sao sếp kỳ quá, không lúc nào để cho anh được yên. Vợ an ủi. Thôi anh, đi làm là phải vậy. Thở ra, thoát. Suy cho cùng, em cũng là sếp còn gì. Ngày, tháng, năm. Chở em đi phố mua đồ, em cứ hớn hở tươi cười. Còn mình phải đội một cái nón bảo hiểm cực kỳ to. Hạ kính xuống che hết mặt. Mình nhiệt liệt hoan nghênh phong trào đội mũ bảo hiểm. Không sợ đứa nào nhận ra. Hôm qua mình cũng cười thầm khi thấy thằng Hùng cũng sắm một chiếc mũ to như thế. Lòng vả cũng như lòng sung. Mua cho em một chiếc áo da. Hơi đắt. Nhưng mình ra dáng thản nhiên. Em mặc vào nổi rõ eo thon. Mình nhói lên. Ừ. Cái áo cuối cùng mua cho mụ là năm nào nhỉ? Tôi xấu quá trời ơi. Gió đưa cành bữa sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ. Câu ca dao phảng phất như mưa xuân, một giọt nước mắt lăn trong lòng. Lại chở em, hai đứa đi ăn chân gà, xe bon bon. Em ngồi sau ríu rít nói về thơ, về văn và về nhạc. Em ơi, rồi em sẽ là vợ. Sẽ nói về cơm, về gạo rồi về rau. Trời nắng nhẹ, mưa cũng nhẹ. Trên đường phố hoa đào lác đác. Xuân về, lòng mình mang mát buồn và có gì đấy thấp thỏm không yên. Qua khỏi ngã tư, em ngân tiếng hát. Rầm, xe mình đâm vào chiếc xe máy đi ngược chiều, làm cô lái xe và đứa bé trên đó ngã lăn quay. Cả hai lồm cồm bò dậy. Mũ bảo hiểm văng ra. Trời ơi, mụ! Chết tôi rồi, thần thánh hại tôi rồi. Mình đứng ngay ra như cây gỗ mục.